太阳咁样听，佢人大顶当后海登一巴，暗面莫带贪婪，那么硬紧张紧不紧？早人发射定空，总共294集，凡一条沙律，太阳咁样听，拜翻嚟，嚟到立丹发愿个真相，再睇实现和生活小体多người tiếp vật。Cô Đức nói, có thể dùng nó làm bậc thang để siêu phàm nhập thánh, dùng nó làm điểm thang chốt để chuyển quả thành phước. Đại sư Ấn Quang lấy bài văn này làm nền tảng cho việc tu học tịnh độ, rất có đạo lý. Người nào có thể thật sự phụng hành cảm ứng thiên, niệm Phật cầu sanh nhất định đạt được kết quả. Nếu như những gì bạn hành, những gì bạn làm, hoàn toàn trái ngược nói với trong cảm ứng thiên, dù cho có niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ cả đời đề xướng, đây là trí tuệ cao độ của Ngài. Đại từ đại bi của Ngài, chúng ta cần thiết phải biết, cần thiết tôn trọng, cần thiết cảm ơn, cần thiết y giáo phụng hành. Như thế mới gọi là báo đáp. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 1, ngày 11 tây tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Gần đây, có một số đồng tu yêu cầu tôi giảng thêm một lần Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Hy vọng mang đến đài truyền hình để truyền bá. Đây là một việc tốt. Nhưng nếu nói thêm một lần cũng cần đến thời gian lâu dài. Gần đây chúng ta tại nơi này khai giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng. Ba bộ kinh này giảng cùng một lúc đã là quá nhiều. Lại giảng thêm một bộ, cảm thấy phân lượng quá nặng. Suy đi nghĩ lại, lợi dụng nửa tiếng đồng hồ của buổi sáng, chúng ta dự định 2 đến 3 tháng để giảng viên mãn khóa trình này. Khóa trình này thực tại mà nói rất là quan trọng. Năm cuối Mãn Thanh, năm đầu Dân Quốc, Đại sư Ấn Quang đặc biệt đề xướng pháp môn này. Năm cuối Thanh Triều, Đại sư Ấn Quang trụ tại Phổ Đà Sơn. Lúc đó chi huyện Định Hải, Thanh Triều xưng là chi huyện, lên núi lễ thỉnh Đại sư đến huyện Định Hải giảng kinh Hoằng Pháp. Đại sư vì khẩu âm quê nhà quá nặng, Ngài là người Sơn Tây, ngôn ngữ thời đó có cách trở, cho nên Ngài sai một vị pháp sư đi huyện Định Hải để giảng kinh. Đi giảng kinh gì? Dường như giảng Văn Xương Đế Quân Âm Chắc Văn. Chúng tôi rất kinh ngạc khi đọc được những tài liệu này trên văn hiến. Quan địa phương mời pháp sư giảng kinh, pháp sư không giảng kinh Phật, đi giảng kinh điển của đạo giáo. Đặc biệt cả đời cực lực đề xướng Liễu Phạm Tứ Quấn, Cảm Ứng Thiên. Những loại sách vở này cho nên đưa tới rất nhiều ngộ nhận và phê bình sai lạc của người thời đó và người đời sau đối với tổ sư. Đây đều là phàm phu chi kiến. Trong Phật Pháp, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều biết có một câu nói thế này: viên nhân thuyết pháp, vô pháp không viên. Cũng có người lại nghe được một câu nói khác: pháp nào không phải là Phật Pháp? Các bạn nghĩ xem ý nghĩa của hai câu nói này. Thực tại mà nói, cái gọi là thế pháp và Phật Pháp phân biệt từ đâu? Phân biệt từ tâm của bạn. Trên pháp không có thế gian pháp, xuất thế gian pháp phân biệt từ tâm của bạn. Nếu như tâm của bạn có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đó gọi là thế gian pháp. Dù bạn có học Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh cũng thuộc về thế gian pháp. Vì sao như thế? Thoát không khỏi tam giới. Nếu như lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thưa quý vị, tất cả các pháp đều có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Cho nên pháp nào không phải là Phật Pháp? Chúng ta cần phải hiểu biết đạo lý này. Hôm qua, chúng tôi phỏng vấn Thiên Chúa Giáo. Một vị tiên sinh hỏi tôi một câu hỏi. Linh hồn nói trong Thiên Chúa Giáo và Pháp Tánh nói trong Phật Pháp phân biệt tại chỗ nào? Tôi rất đơn giản trả lời ông ấy. Có phân biệt chấp trước gọi là linh hồn. Không có phân biệt chấp trước gọi là Pháp Tánh. Ông ấy lập tức hiểu ngay, liền thể hội được. Có phải cùng chung một sự việc? Là cùng chung một sự việc. Như một đằng có phân biệt chấp trước, một đằng lìa phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước, phá pháp đều có chứng ngại. Lìa phân biệt chấp trước, vạn pháp viên dung. Cho nên cần phải hiểu rõ, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chung một pháp tánh. Nói trong Kinh Hoa Nghiêm là cùng chung một pháp thân. Thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Câu nói này các bạn đã nghe rất quen tai. Nếu như cùng chung một pháp thân, bạn nghĩ xem, pháp nào không phải là Phật Pháp? Cảm ứng thiên làm sao có thể quậy lễ? Cũng là Phật Pháp. Huống hà cảm ứng thiên, âm chất văn, từ đầu chí cuối, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là pháp minh của ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện trong nhà Phật là pháp căn bản. Lìa khỏi ngũ giới thập thiện, người này sẽ hành tà đạo. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, bất luận bạn là sơ học hay là La Hán, hay là Đẳng Giác Bồ Tát, nếu bạn lìa khỏi ngũ giới thập thiện, bạn là hành tà đạo. Tại sao gọi là Phật Pháp? Ngũ giới thập thiện, nếu như nói được viên mãn, thực tại mà nói, cảm ứng thiên và âm chất văn là tài liệu dạy học rất tốt. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại của chúng ta, Pháp Sư Ấn Quang rất rõ ràng. Thế gian này có động loạn, có tai nạn. Muốn vãn hồi tai nạn này, chỉ có một phương pháp duy nhất. Thức tỉnh tất cả chúng sanh, chân chánh giác ngộ, đoạn ác tu thiện. Tai nạn này, nếu không thể hoàn toàn hóa giải, giảm nhẹ tai nạn, rút ngắn thời gian tai nạn, khẳng định có thể làm được. Đồng tu Đài Loan đến hỏi tôi, trong kiếp đại nạn, Đài Loan có thể tránh khỏi không? Tôi trả lời họ, đây là khẳng định. Người Đài Loan tạo tội rất nặng. Nhưng bạn phải suy nghĩ, tạo tội của người Đài Loan bắt đầu từ lúc nào? Chỉ gần đây 20 năm mà thôi. Các bạn nghĩ xem, Đài Loan của 20 năm trước, người Đài Loan rất quy củ, rất thủ pháp. Nếu như trở về 30 năm trước, phong hóa Đài Loan có thể cho là tốt nhất Đông Nam Á. Nhân tâm đôn hậu, hiền lương. Đài Loan tạo tội nghiệp chỉ là 20 năm gần đây. Phong hóa xã hội biến đổi hoàn toàn. Tuy nhiên tạo tội, người đạo tội nghiệp không phải quá nhiều, thời gian không phải quá lâu. Huống hồ là người niệm Phật tại Đài Loan rất nhiều, người thiện tâm rất nhiều. Tuy có kiếp nạn không quá to lớn, tạo tội nghiệp của người Nhật Bản thì nặng, có thể nói rất là nặng. Thọ báo đại nạn của họ trong tương lai gấp 10 lần Đài Loan hoặc còn hơn. Chúng ta nói từ đạo lý của cảm ứng, trồng thiện nhân đắc thiện quả, tạo ác nhân nhất định bị ác báo. Đây là chân lý của cảm ứng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang cực lực đề xướng ba cuốn sách này. Đây là trí tuệ chân thực vãn hồi kiếp nạn của thế giới. Ngài suốt đời đề xướng. Người thật sự hiểu được không nhiều. Ấn Tổ đã vãng sanh, có thể tiếp tục phát dương quang đại này lại càng ít. Tôi vào năm 77 lần đầu tiên nhận lời mời của đồng tu Hồng Kông tới Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Lần đó ở tại Hồng Kông thời gian lâu dài, ở hết 4 tháng. 2 tháng đầu ở tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa của Lão Pháp Sư Đàm Hư tại Cửu Long. 2 tháng cuối ở tại Đạo Tràng của Lão Hòa Thượng Thọ Trị. Quang Minh giảng đường tại đường Lam Đường. Tại phòng đọc sách, tôi thấy một số sách vở do Quần Hóa Xã của Ấn Quang Đại Sư xuất bản, sưu tập rất nhiều tại nơi đó. Tôi có quan hệ hết sức mật thiết với Ấn Tổ. Chúng tôi có quan hệ sư thừa. Thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bình Nam, là học trò của Ấn Tổ. Cho nên, đối với dạy bảo của Ấn Tổ, sách vở do Hoằng Hóa Xã xuất bản, tôi tự nhiên nảy sinh phần cảm tình thâm sâu. Phòng đọc sách nhỏ này cất giữ những sách của Hoằng Hóa Xã, tôi hoàn toàn đọc qua, phát hiện được ba cuốn sách này: Cảm ứng Thiên Vị Biên, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tử Huấn. Hoằng Hóa Xã in nhiều nhất, in đẹp nhất, số lượng cất giữ của Thư viện Phật giáo Trung Hoa cũng không ít. Mỗi một thứ tôi lấy một quyển mang về Đài Loan. Tôi nhìn thấy trang bản quyền phía sau của ba cuốn sách này. Mỗi một bản in ít nhất 10.000 quyển. Số lượng nhiều là 50.000 quyển. In hết bao nhiêu bản? Mấy chục bản. Tôi tính sơ qua, ba cuốn sách này số lượng in hơn 3 triệu quyển. Việc này làm tôi hết sức ngạc nhiên. Hoằng Hóa Xã in các loại sách vở khác, mỗi một bản chỉ có 1.000 quyển, 2.000 quyển. Tại sao ba cuốn sách này in nhiều như thế? Việc này đưa đến sự chú ý của tôi. Tôi bình tĩnh suy nghĩ kỹ lưỡng. Khổ tâm của Tổ sư Ấn Quang muốn cứu vãn tai nạn này, cứu vãn kiếp nạn này. Ba cuốn sách này là sách tốt. Hiện nay rất nhiều nhà sách tại các khu vực. Quý vị bạn học đều có thể thấy được lời tiên đoán của cổ lão Tây Phương. Với rất nhiều loại khác nhau, tôi đọc qua hơn mười mấy cuốn. Điều nói năm 1999 là ngày tận thế, có đại tai nạn với tính chất quỷ diệt. Hơn nữa, thời gian tai nạn này rất lâu dài, đại khái phải liên tục 20 mấy năm. Trong sách nói bắt đầu từ năm 1990, đại khái kéo dài đến 10 mấy năm của năm 2000. Tai nạn này mới cho là trải qua hoàn toàn. Các sách Tây Phương này chỉ nói rõ có tai nạn như thế, và tai nạn này là vì chúng sanh tạo ác nghiệp. Thượng Đế tức giận muốn trừng phạt người thế gian, muốn từ đầu tổ chức lại thế giới này. Đây là túc mạng luận, rất khó sánh bằng những sách vở như Liễu Phàm Tứ Huấn và Cảm Ứng Thiên. Những thứ sách này nói đến phương pháp cứu vãn. Họ chỉ nói đến kiếp nạn, không đề cập tới phương pháp cứu vãn. Trong lời tiên tri của Tây Phương còn có một loại gọi là Mật Mã Thánh Kinh. Loại này cao siêu hơn lời tiên tri thông thường. Sau cùng kết luận nói tại nơi lòng người. Nếu như lòng người có thể hồi đầu, nhân tâm có thể hướng thiện, tai kiếp này có thể hóa giải. Nhưng chỉ khái quát nói một câu: còn hồi đầu bằng cách nào? Đoạn ác tu thiện bằng cách nào? Mật Mã Thánh Kinh không có nói cụ thể rõ ràng, vẫn xa không bằng ba cuốn sách kể trên nói được thấu triệt. Bất luận trên mặt lý, bất luận trên mặt sự, ba cuốn sách này đều nói rất cặn kẽ. Thực tại mà nói, chúng ta giác ngộ quá trễ, cũng là phước báo của chúng sanh thế giới hơi kém một chút. Tại sao cho là giác ngộ quá trễ? Không có phiên dịch ba cuốn sách này thành ngoại ngữ, lưu thông đến khắp thế giới. Không hiểu được tính chất quan trọng này. Nếu như ba cuốn sách này đại lượng phiên dịch thành các ngoại ngữ khác nhau, đại lượng lưu thông trên toàn thế giới, đối với khắp thế giới đều có lợi ích. Đây là việc chúng ta chưa giác ngộ được. Hiện nay mới giác ngộ, thật sự không còn kịp nữa. Nhưng Vong Dương Bổ Lao chúng ta vẫn phải làm. Mong mọi người phát tâm, chúng tôi dẫn đầu để làm, dồn hết khả năng phiên dịch thành ngoại ngữ, lưu thông khắp thế giới. Người có duyên đọc được sách này là người có phước. Ngoài ra, chúng ta có trách nhiệm, có sứ mạng khuyên bảo mọi người đọc tụng thọ trì, y giáo phụng hành. Không những có thể thay đổi nghiệp báo của chính mình, cũng có thể an định xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh thế gian này tiêu tai khỏi nạn. Cho nên năm sau đó, khi tôi từ Hồng Kông trở về, tôi lập tức tại Đài Loan đề xướng. Đây là cảm ứng thiên vị biên, tôi in lần đầu tiên. Tổng cộng tái bản nhiều lần, lúc đó đại khái in gần 100.000 quyển. Như vậy, khả năng chúng tôi có hạn. Cảm ứng thiên vị biên, An Sĩ Toàn Thư và Liễu Phạm Tứ Quấn. Tại Đài Loan, tôi đề xướng tái bản lưu thông và cũng giảng giải qua ba cuốn sách này. Giảng giải qua rất nhiều lần. Giảng giải qua bao nhiêu lần tôi không còn nhớ. Quyển này là quyển cảm ứng thiên tôi dùng để giảng giải ngày xưa. Trong đó có khoanh tròn, dấu chấm, ghi chú, chỗ quan trọng đều có gạch dấu. Đây là cuốn cảm ứng thiên tôi dùng để giảng giải ngày xưa. Vài hôm trước có đồng tu yêu cầu tôi giảng. Tôi tìm kiếm được cuốn sách này. Kiếm được thì không cần tốn nhiều thời gian. Khi tôi giảng không cần làm thêm chuẩn bị. Mong các bạn đồng tu có thể coi trọng việc này. Thiết thực đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Ấn Tổ dùng ba cuốn sách này để bù đắp cho việc giới hành không đủ của chúng ta. Trong pháp môn niệm Phật, Tổ sư Đại Đức thường hay răn rãi chúng ta trì giới niệm Phật. Niệm Phật không trì giới, không làm lành, không thể vãng sanh. Người xưa có câu: khẩu niệm di đà, tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Cho nên tối quan trọng là thiện tâm, thiện ngữ, thiện hành. Cảm ứng thiên sau cùng cũng kết luận tại chỗ này. Bạn có lòng thiện, lời thiện, hành thiện. Trong cảm ứng thiên nói bạn sẽ được thiện thần che chở. Nói theo Tịnh Tông, bạn niệm Phật mới quyết định có thể vãng sanh. Hiện nay thế giới này tai nạn nhiều. Nếu như chúng ta gặp tai nạn, không cần thiết sợ hãi. Hôm qua chúng tôi viếng thăm nhà dưỡng lão. Chúng tôi gặp được 20 mấy người già bị bệnh ung thư vào thời kỳ cuối. Tôi nói với các tu nữ, cần phải cho các cụ hy vọng, đừng cho các cụ đau thương. Cần phải lấy giáo dục tôn giáo để chỉ dẫn các cụ. Con người không có chết. Cái gọi sanh tử là chuyện bình thường, là để chúng ta thay đổi một hoàn cảnh khác, làm cho các cụ thay đổi quan niệm, coi việc sanh tử nhẹ nhàng, tâm được bình lặng. Đây là bước ngoặt. Chúng ta thay đổi, chuyển sang một hoàn cảnh tốt hơn, chúng ta sẽ được cuộc sống tốt hơn. Cho nên phải nói, giáo dục tôn giáo rất là quan trọng. Họ chăm sóc nhi đồng, các bạn xem, sự hướng dẫn riêng biệt cho nhi đồng tàn tật. Đối với người già, cũng cần thiết có sự hướng dẫn riêng biệt như thế. Việc này làm sao có thể sơ sót? Khai thị riêng biệt cho người già, thường xuyên nói chuyện với họ, an ủi, không kém quan trọng giống như hướng dẫn các nhi đồng. Cần phải thường xuyên có người trò chuyện với họ, thường xuyên có người nói những đạo lý lớn cho họ nghe, giúp họ thoát ly đau khổ của sanh tử. Người học Phật, chúng ta nhất định khuyên họ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giáo đồ Thiên Chúa, Cơ Đốc, bạn cũng nhất định phải khuyên họ cầu sanh thiên đàng. Cõi trời thù thắng hơn cõi người nhiều. Đây là giáo dục. Không phải chỉ giúp đỡ về mặt sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần cũng không thể thiếu sót. Về giải trí cũng cần phải tăng cường. Hôm qua một tu nữ nói với tôi về việc giải trí. Cũng có một số thanh niên đến đây ca hát, nghĩa vụ biểu diễn cho các cụ. Các cụ không thích nghe. Tôi trả lời đương nhiên. Các cụ nghe nhạc thời đại bây giờ chán ghét, làm sao thích nghe? Bạn phải biết tâm trạng của người già. Bạn hát nhạc 30 năm trước, các cụ nhất định thích nghe. Bài ca 40 năm trước, các cụ nghe rồi. Đây là bản ca các cụ hát lúc còn trẻ tuổi. Lòng của các cụ không khỏi bị cảm động. Làm sao có thể giống nhau? Tôi nói xong, họ mới nghĩ tới. Các bạn phải tìm những thứ này. Ca múa biểu diễn thời nay, các cụ không thích xem. Nếu cho các cụ xem kịch Triều Châu, xem kịch xưa, cho các cụ những thứ này, các cụ sẽ thích thú. Các cụ là người thời đại đó, bạn phải dùng những thứ của thời đại các cụ để các cụ thích ứng. Chúng ta cần phải nghĩ tới những thứ này. Thường xuyên trò chuyện với các cụ. Các cụ thích gì, muốn gì, chúng ta chuẩn bị cho các cụ. Như vậy mới gọi là chiếu cố thiệt tình, làm cho các cụ vui lòng, sinh hoạt tự tại. Các bạn mới làm tròn nhiệm vụ. Hôm qua tôi cũng bàn việc này với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý nói, chúng tôi cố gắng đi tìm, tìm bản ca ngày xưa, tìm kiến kịch ngày xưa, tìm băng cassette, video. Chúng ta nếu kiếm được sẽ biếu tặng các cụ. Trong đó rất nhiều người Trung Quốc cách làm như vậy, có thể nói là thực hiện đoạn ác tu thiện. Hôm nay tôi thấy có rất nhiều quyển sách nhỏ. Chúng ta mọi người đều dùng quyển sách này, quyển sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tôi thấy quyển sách này chỉ in có 1.000 quyển, in quá ít. Quyển sách như thế tiện đọc tụng, tiện mang theo, có thể thường xuyên tụng niệm. Phía sau còn có Văn Xương Đế Quân Âm Chắc Văn, hai bài văn cùng in chung một quyển, rất lý tưởng. Như vậy chúng ta từ 2-3 tháng dùng nửa tiếng đồng hồ buổi ăn sáng để nghiên cứu quyển sách này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 2, ngày 14 tây tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, hôm nay mọi người chúng ta bắt đầu cùng chung học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bài văn chương này không quá dài, chỉ có 1.300 mấy chữ. Đề mục gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng, hai chữ này là xưng hô cung kính. Ý bên trong thật là sâu sắc. Phật Bồ Tát vì chúng ta thuyết pháp hoàn toàn là lưu xuất từ tự tánh, cho nên không phải lời nói của một người nào đó. Nếu như chúng ta tưởng rằng kinh Phật là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vậy là sai. Chúng ta thấy được trong rất nhiều kinh luận, Phật tử nói Ngài không có giảng qua kinh trong suốt cuộc đời của Ngài. Suốt cuộc đời của Ngài chưa bao giờ nói qua một chữ. Lời nói như thế là sự thật, không phải khiêm nhường, cũng không phải tùy tiện mà nói. Phàm phu chấp trước có ngã, cho nên nói pháp, tôi nói, bạn nói, họ nói. Chư Phật Bồ Tát vô ngã, trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng. Không những là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, ngay cả ý nghĩa trong tâm cũng không có. Cái gọi là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Kiến là kiến giải, ý niệm. Không những không chấp tước, ý niệm cũng không có. Vậy Ngài nói từ đâu? Lưu xuất của chân tánh. Chân tánh không phải chân tánh của người khác, chân tánh của chính chúng ta. Đạo lý này nhất định phải biết. Lưu xuất của tự tánh, đây là chân thật. Nếu như tự tâm ý thức, ý thức là của cá nhân, lời nói như thế không thể tin tưởng được. Đại thánh của xuất thế gian trong Phật Pháp thường nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Thế gian cũng có đại thánh. Những người này có kiến tánh chưa? Có thành Phật chưa? Phật có phương tiện ngữ, nói thánh nhân thế gian không có thể kiến tánh. Đây là phương tiện ngữ. Thực sự mà nói, trong Đại Thừa Kinh Luận nói rất nhiều. Chư Phật Như Lai ứng hóa tại thế gian, tùy loài hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Làm sao biết được họ không phải là chư Phật Như Lai hóa thân thử hiện? Ngày xưa có người nói Khổng Phu Tử là Bồ Tát Đồng Nho. Có người đến hỏi tôi lời này có tin được hay không tin được. Chúng ta y theo quán lệ trả lời của tổ sư, không nên giới định có hay không. Nếu bạn nói họ là Bồ Tát, tìm không được bằng chứng, Chúng ta không nên tùy tiện mà nói. Bạn nói họ không phải là Bồ Tát. Trên nguyên lý mà nói, Bồ Tát ứng hóa tại thế gian cũng có thể có. Nếu như thật sự khế nhập cảnh giới tất cả chúng sanh, người nào không phải là Bồ Tát? Người nào không phải là Như Lai? Đề mục nơi đây cũng như thế. Bản văn cũng như thế. Khởi đầu với hai chữ Thái Thượng. Đồng tu chúng ta học Phật cần thiết phải biết. Hai chữ này đặt tại đầu đề là lưu xuất của tự tánh. Đức tánh vô thượng chí cao. Nói một cách khác, chúng ta có thể lý giải, có thể phụng hành, tức là tùy thuận đức tánh. Tùy thuận đức tánh là chân thiện, trái ngược với đức tánh mới gọi là ác. Đây là tiêu chuẩn thiện ác tối cao, là tiêu chuẩn thiện ác tuyệt đối. Đặt hai chữ này tại đầu đề, cảnh giác chúng ta không thể sơ sót, dụng ý tại chỗ này. Kế tiếp nói cảm và ứng. Người thời xưa có một thí dụ, cảm ví như trồng trọt, ứng ví như nở hoa kết trái. Dùng hai chữ này đặt danh xưng cho bài văn này, tức là nói có cảm tất nhiên có ứng. Đạo lý này như thế nào? Cảm ứng bắt đầu từ tự tánh. Tự tánh rộng khắp tất cả chỗ, rộng khắp tất cả thời. Hôm nay chúng ta nói thời gian và không gian, trong tự tánh không phân biệt, thời gian là một. Cho nên cảm tất nhiên phải có ứng. Trên thân thể của mọi người chúng ta, cái gọi là lai một sợi tóc mà động toàn thân. Sợi đầu tóc nhỏ bé này không đáng kể, nhưng khi chúng ta lay động kéo nó, toàn thân đều cảm giác khó chịu. Bạn lay động sợi đầu tóc này, đây là cảm, toàn thân khó chịu, đó là ứng. Do đó mà biết được, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đừng tưởng rằng đây là việc nhỏ, không có gì đáng kể. Ý niệm nhỏ bé yếu ớt hơn cũng có thể chấn động hư không, pháp giới. Chúng ta không biết được, bị mê hoặc lạc lối, giống như một sợi lông trên mình chúng ta. Chúng ta kéo thẳng sợi lông này, toàn thân đều có cảm giác. Thế này mọi người đều biết, đây là đối về thân thể của chúng ta. Nhưng bạn không liễu giải được, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là pháp thân thanh tịnh của chính mình, là một thể. Chính vì nó là một thể, cho nên cảm ứng của nó bất khả tư nghị. Có cảm tất ứng, tùy cảm tùy ứng. Cảm ứng cũng có thể nói là quan hệ nhân quả. Chúng sanh có cảm là chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Quỷ Thần, họ tất nhiên có ứng. Liễu giải được đạo lý này, liễu giải được chân tướng sự thật này, bạn mới biết câu nói của cổ đức: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ý nghĩa thí dụ này thật sâu sắc, nói cho chúng ta biết trồng thiện nhân nhất định được thiện quả. Bạn trồng ác nhân, bạn nhất định không tránh khỏi ác báo. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, những gì chúng ta tạo tác, thiện nhân thì ít, ác nhân thì nhiều. Cho nên trong một đời của chúng ta, quý vị nếu bình tĩnh tư duy, quan sát kỹ lưỡng, bên cạnh chúng ta ác duyên nhiều, thiện duyên ít. Thiện duyên xúc tiến đạo nghiệp của chúng ta, xúc tiến thiện hành của chúng ta. Ác duyên tăng trưởng ác niệm của chúng ta, tăng trưởng ác hành của chúng ta. Quả báo trong tương lai như sao? Chính mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây đều là đạo lý của cảm ứng. Người thời xưa thường nói: lưới trời lồng lộng, thưa mà không sót. Hai câu nói này nói lên cái lý của cảm ứng. Đây là chân lý. Đây là chân tướng sự thật. Trong bài văn này, tổng cương lĩnh là 4 câu sau. Quả phước vô môn, duy nhân tự chịu, thiện ác chi báo, như ảnh thùy hình. Văn tự phần sau đều là phát minh của 4 câu nói này. Nói rõ tường tận 4 câu này. Chúng ta học tập nắm được 4 câu cương lĩnh này. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có tương ưng với đức tánh hay không? Những gì tương ưng với đức tánh, chúng ta có thể nghĩ như vậy, có thể làm như thế. Nếu như những gì trái ngược với đức tánh, chúng ta biết được không thể nghĩ như thế, không thể nói như thế, cũng không thể làm như thế. Phật trong tất cả kinh luận giáo giới chúng ta, đặc biệt là chúng sanh thời kỳ mạt pháp, mong muốn đạo nghiệp thành tựu, điều kiện thứ nhất là thân cận thiện hữu. Liệt việc này vào bậc nhất trong kinh tiểu thừa cũng không ngoại lệ. Trong quá khứ chúng ta đọc qua A Nan vấn sự, Phật Kiết Hôn Kinh. Phật trong bộ kinh này, câu nói đầu tiên dạy chúng ta thân cận minh sư. Minh sư tức là thiện hữu, thiện tri thức nói trong kinh Đại Thừa. Bởi vì lục đạo phàm phu, thức tánh không định. Đây là lời nói trong kinh Địa Tạng. Tục ngữ thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ý nghĩa của hai câu nói này nói rõ, phàm phu, chúng ta nhất định bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bị ngoại giới ảnh hưởng, chúng ta không làm được, cảnh tùy tâm chuyển. Thực tại mà nói, chúng ta là tâm tùy cảnh chuyển. Như thế, hoàn cảnh đối với chúng ta hết sức quan trọng. Đại đức tổ sư thời xưa, người tu hành thật sự, có công phu định tuệ. Họ có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới lôi cuốn. Nhưng họ dạy học trò, dạy đệ tử, vẫn phải lựa chọn hoàn cảnh. Tại sao phải như thế? Những người này là phàm phu, không chuyển nổi được cảnh giới, quyết định bị ngoại cảnh ảnh hưởng, do đó không thể không lựa chọn hoàn cảnh. Trong việc lựa chọn hoàn cảnh tu học, thiện hữu là điều kiện thứ nhất. Bạn có thể thường hay thân cận thiện tri thức, thân cận thầy tốt, thân cận đồng tham đạo hữu tốt. Đối với đạo nghiệp của bạn, quyết định có lợi ích. Chúng ta trong Cao Tăng Chuyện, Cư Sĩ Chuyện thấy được những đại đức thời xa xưa này thân cận thiện hữu. Có mười mấy năm, hai ba chục năm, còn có suốt một đời không lìa khỏi. Họ đã học thành tựu, có thể lìa khỏi. Tại sao vẫn không muốn lìa khỏi? Không có gì khác hơn là tấm gương tốt cho người học sau này. Ở bên cạnh thầy, làm trợ giáo cho thầy, tiếp dẫn học trò đến sau. Đến khi thầy vãng sanh, viên tịch rồi, họ mới lìa xa giáo hóa nơi khác. Chúng ta thấy được đại đức tổ sư thời xưa, người làm theo phương pháp này rất nhiều, cũng là đem dạy bảo của Đức Thế Tôn chân thật áp dụng. Trừ phi là duyên không đầy đủ, thế thì không thể nói được. Nhưng cũng cần thiết đến khi đạo nghiệp chính mình có thành tựu thật sự, mới có thể lìa khỏi. Thế nào gọi là thành tựu? Trong Phật Pháp cũng có một tiêu chuẩn. Nói từ giải môn trí tuệ, bạn thực sự có khả năng phân biệt giả thật, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại. Điều kiện thứ hai, bạn có định công, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Tức là nói, không bị ngoại cảnh cám dỗ. Ngoại không chấp tướng, nội không động tâm. Hỏi đủ hai điều kiện này mới có thể lìa xa thầy. Nếu không hỏi đủ hai điều kiện này, lìa xa thầy thì hết sức nguy hiểm. Tại vì bên trong bạn có phiền não, bên ngoài bạn có cám dỗ, bạn không chống nổi cám dỗ, bạn sẽ bị đọa lạc. Nhưng thời nay đã không còn sư đạo. Chúng ta muốn thân cận thiện trí thức, thế gian này không còn thiện trí thức. Thế thì phải làm bằng cách nào? Nếu như có thể tìm được vài đạo hữu chí đồng đạo học, mọi người chúng ta có thể cùng chung học tập, khuyến khích cho nhau, lấy cổ đại đức làm thiện tri thức. Tôi giới thiệu cho các bạn học lấy A Di Đà Phật làm thiện tri thức. A Di Đà Phật ở đâu? Ở kinh Vô Lượng Thọ, tại Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ngày ngày đọc tụng, ngày ngày giảng giải, ngày ngày cùng chúng học tập. Làm như thế, chúng ta sẽ không lìa bỏ thiện tri thức. Tại nơi này, tôi dùng Internet kết duyên với các bạn học. Đối với mọi người, đều có chút lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta cách biệt xa vời. Lợi dụng khoa kỹ hiện nay, kéo chúng ta gần bên. Chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt. Bốn câu mở đầu này cần thiết ghi mãi trong lòng, đề cao cảnh giác của chúng ta. Mỗi người đều có quả báo khác biệt. Gia đình có báo ứng của gia đình, xã hội, quốc gia cho đến thế giới đều thoát không khỏi định luật này. Hôm nay xã hội động loạn, thế giới bất an, chúng ta đều biết do chiêu cảm của cộng nghiệp. Làm như thế nào để hóa giải kiếp nạn này? Chỉ cần mọi người giác ngộ, hiểu rõ chân tướng sự thật này, kiên quyết hồi đầu trở lại, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, buông xả tự tư ích kỷ, tất cả đều vì xã hội, vì chúng sanh, kiếp nạn này mới có thể hóa giải. Thiên tai nhân họa đều do ác nghiệp chiêu cảm. Lìa xa ác nghiệp, không những tai nạn do người làm không có, hiện nay chúng ta nói tai nạn thiên nhiên cũng không còn. Tại sao nói tai hại thiên nhiên không còn nữa? Đây thường xuyên nói trong kinh Đại Thừa, cảnh tùy tâm chuyển. Chỉ có minh liễu thâm sâu đạo lý này, họ mới chịu tin, họ mới chịu làm. Đoạn lạc tầng thứ bài văn chương này rất rõ ràng. Người thời xưa chia thành nhiều đoạn lớn. Chúng ta xem trong trực giải chia thành 10 đoạn. Chúng ta cùng chung học tập tại đây, chúng ta cũng phân chia thành từng đoạn, giống như phân khoa phán giáo trong kinh điển. Sau này khi chúng ta giảng tới đâu, tôi sẽ trình bày rõ ràng từng đoạn một với các bạn, trình bày minh bạch đoạn này là nói một sự kiện như thế nào. Bốn câu mở đầu là tổng cương của toàn kinh, tổng cương của chọn bài văn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói tới đây.
Bỏ rừng thấp